Một bầy heo mình bán heo đoàn vậy đó, là tiền là cân là có bao nhiêu chục triệu đấy. Nhưng mà thật sự rồi, tự hỏi lại lòng mình coi, mình có một cái sự, một cái gì nó mất mát, nó tổn thương ở trong đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó đó, cái chữ tội ở trong đạo Phật là cái đó. Cái đó nó hành mình đó. Cái lòng thương của mình bị mất mát, bị sứt mẻ, mà tại vì là cái bản ngã của mình đó mà, mình vì cái bản ngã của mình hơn, thành ra mình phải hy sinh cái sự đau khổ của các con vật kia. Chứ người nào cũng có lòng thương như vậy, thật sự là có lòng thương như vậy, chứ không phải là đợi tăng ni mới có cái lòng thương là các cái loại súc vật, mà người Phật tử tại gia cũng có lòng thương như vậy. Nhưng mà tại môi trường, tại hoàn cảnh, tại cái phước của mình nó không có được dày, phước mình mỏng, cho nên là mình phải làm ăn bằng cái công việc như vậy. Đương nhiên là phải vì cái tôn trọng của sống của cha mẹ mình hơn, của con cái mình hơn và bản thân mình hơn, cho nên là mình phải hy sinh những con vật đó. Chứ trong lòng mình có mất mát, có tổn thương nhiều lắm, nhiều lần như vậy, nhiều cái như vậy là mình thấy mình không có an. Cho nên nhiều người làm cái nghề mà sát hại ha, tổn thương đó tới chừng ta già rồi ta ân hận lắm, ta ân hận rồi ta phát tâm, ta cúng dường, ta nhờ tam bảo cầu nguyện này kia nọ, thì cái đó là chẳng qua là cái lòng có ân hận. Chứ sự phát tâm đó như vậy đó, trường hợp đó gọi là muộn đó, cái ăn năn đó gọi là muộn đấy, nhờ người khác làm giùm không có được. Còn thí dụ như có người tới 50 tuổi mới được đi nghe kinh, tới 55 tuổi mới được học đạo, mà nghe kinh điển rồi là tiếp thu tốt, hết sức tốt, hay đại thừa tư tưởng nghe nổi, mà gọi là muộn đó. Cái đó không phải muộn à nha, cái đó không có muộn, tại vì từ trước mình chưa có biết, bây giờ mình mới biết. Cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, thời tiết nhân duyên như vậy mình mới gặp, thì 60 tuổi cũng không gọi là muộn. Bởi vì cái nhà nó tối 3 4 năm nay không có đèn, nhưng mà tình cờ giờ người ta cho mình là một cái bóng đèn 1000W, thì mình đem vô mình bật vô cái nhà đó đó, thì là cái nhà đó nó sáng ngay à, dầu là nó tối bao nhiêu năm rồi. Cho nên cái đó không gọi là muộn. Còn thí dụ như mà cứ chần chờ hoài vì quyền lợi, vì bản ngã, vì cha mẹ, vì chồng con, vì vợ con, vì bản thân mình ha, mà mình làm những cái nghề mà mỗi lần nó ra rứt vậy, mà mình ráng mình làm, rồi tới chừng già rồi mình mới ăn năn á, cái đó muộn. Ăn năn là tại vì nhớ lại cái việc làm mà mình phát lên mình sợ, rồi mình phát lên mình thương, thì chừng đó tu không kịp. Nhưng mà có cái lòng ăn năn đó thì nó cũng là cái nhân của đời sau. Nhưng mà cái quả mình làm lúc trước á, mình rửa chưa hết. Cái quần áo trắng mà mình dính cái đồ đen nhiều quá, dầu hắc nhiều quá, dầu sơn nhiều quá, mình rửa chưa hết là mình đã hết rửa được nữa rồi. Mình ăn năn để mình làm lành, để mình gột rửa cái cũ, cái tội lỗi đó ha, không không kịp nữa. Tại nên cái đó gọi là muộn. Cái người tại gia đó mà bất sát nè, là bất đạo nè, bất dâm nè, bất vọng nè, là tốt lắm rồi. Còn bên nữ thì khỏi, có cái giới ẩm tửu thì khỏi rồi. Còn bên nam thì là không uống rượu, giữ được cái đó nữa ra thì là tam quy ngũ giới, là cái gia đình hoàn toàn có hạnh phúc. Cái nhân tu tam quy ngũ giới là cái quả là có hạnh phúc tại tại trên đời này, trong cái gia đình của mình. Và trong gia đình mình mà đã tốt như vậy thì cái gia đình đó được bằng khen gọi là gia đình văn hóa. Mà nếu xã hội mà nhiều cái gia đình văn hóa trong một ấp mà gọi là nhiều, là tất cả đều vậy thì gọi là ấp văn hóa, thì cái xã hội nhiều cái ấp như vậy thì nó là cái xã hội văn hóa tốt đẹp hết. Thế thì cái nhân tu như thế nó ra cái quả chứng như thế. Đừng có đòi cái gì khác, có đòi cũng không được. Rồi các vị hỏi vậy chứ, vậy rồi tôi muốn giảng sanh về Cực Lạc, tôi mời chư Tăng chư Ni tới tụng để tôi đi về Cực Lạc phía mặt trời lặn có được không? Và tôi có khả năng bỏ tiền ra 20-30 triệu cũng được, tôi có khả năng làm việc đó. Vấn đề đó giải quyết ra sao? Xin thưa rằng không có đi đâu hết. Đức Phật của chúng ta từ vô lượng kiếp không có đi đâu hết. Thất đại tàn rã, chia ly gọi là chết. Rồi thất đại hòa hợp lại thì gọi là sanh. Sanh sanh tử tử vô cùng số. Sự sinh tử kể sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh rồi tử. Cái này tôi nói bữa trước rồi. Cho nên chúng ta tu cái nhân tâm quy ngũ giới là chúng ta sẽ được cái quả nhân thừa. Đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Đức Phật của chúng ta đã từng nhiều đời nhiều kiếp tu nhân thừa, tu thiên thừa, nhiều đời nhiều kiếp tu thanh văn thừa, nhiều đời nhiều kiếp tu về đại thừa, cho tới cái đại thừa mà nó thành tựu, nó thành vô thượng bồ đề, mà thành tựu vô thượng bồ đề rồi cũng vẫn cứ trở về cái trần gian này mà thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên cái gọi là đi đâu đó, không có đi đâu hết. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, gọi là thập phương thế giới chứ kỳ thật không có mười phương, gọi là ba đời chứ kỳ thật không có ba đời. Ba đời là dựa trên cái pháp giới hữu vi duyên sanh như quyển thì thấy có ba đời, thấy có mười phương. Mà học về lý pháp giới không dựa trên cái pháp giới hữu vi duyên sanh như quyển này thì ba đời không có và mười phương không có, mà có một cái cụm là thấu triệt cả ba đời và suốt thông đồng cả mười phương. Bởi vì không có ba đời, không có mười phương. Ba đời và mười phương là dựa trên cái pháp giới hữu vi duyên sanh như quyển này mà có. Cho nên Cực Lạc cũng ở đây. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc gì cũng ngay đây. Cái này hổm hình như tôi nói rồi phải không? Tôi có nói rồi chưa mấy cô? Tôi nói là không gian và thời gian không có thật, có chưa? À, mà nhớ chưa? Cái đó nó hay lắm đấy. Sở dĩ ngày nay mà nói là ngày nay là tại vì cách ngày hôm qua là 12 tiếng ban đêm, cách một đêm phải không? Rồi từ đây tới chiều tới gặp một cái đêm nữa, cách 12 tiếng đồng hồ đêm đen. Lấy cái đó làm chứng để gọi là ngày mai. Thế thì ngày qua, ngày quá khứ là hôm qua, ngày hiện tại là ngày nay, ngày tương lai là ngày mai, là do cái gì? Là do cách hai cái đêm. Mà hai cái đêm là do cái gì mà có? Do đây là mặt trời, đây là quả đất. Nó quay như vậy, ở phía bên này thì gọi là ngày, mà phía bên này thì gọi là đêm. Rồi bây giờ từ cái đêm này nó quay qua vậy thì cái đêm nó trở thành ra ngày, phía gọi là ngày hôm đó nó trở về đêm. Vậy thì ngày và đêm để định nghĩa là ngày quá khứ, ngày hiện tại, ngày vị lai, ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai, là dựa vào cái quả đất quay và cái mặt trời gọi là định sinh tương đối nó chiếu, mà có ra cái đêm và cái ngày, cái tối và cái sáng, mà từ đó người ta gọi là ngày qua, ngày quá khứ, ngày hiện tại và ngày tương lai. Nhưng mà cả quả đất, cả mặt trời, qua cái dạy của đạo Phật và cái nhìn bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn, thì đây là pháp, đây là thuộc về gọi là cái thế giới, cái pháp giới duyên sanh như huyễn, pháp giới hữu vi, mặt kể cả mặt trời, kể cả quả đất. Và mai mốt nào nó trăng, nó mặt trăng đi ngang đây, nó thành ra cái nguyệt thực, cũng là thế giới hữu vi. Hữu vi là vì sao? Là vì nó là pháp duyên sanh hội tụ lại mà nó hình ra như vậy, chứ kỳ thật là nó như huyễn. Cho nên nhìn bằng trí tuệ của Phật, cũng đã Phật nhãn mà nhìn, thì cái như huyễn này nó là không có. Vì vậy cho nên là cái ba đời á, gói cái cập là có đủ ba đời, mà gói cái cập là có đủ là mười phương, ở ngay trong một điểm một, mười phương và ba đời. Do vậy cho nên cái vấn đề sanh tử, tử sanh dựa vào cái nhân quả, tu tam quy ngũ giới cũng ở trên cái thế giới này, không ngoài mười phương và ba đời, mà ngồi ngay trên thế giới này, chứ không có đi đâu nữa hết. Ở đây mà vừa là đông, vừa là tây, vừa là nam, vừa là bắc, vừa là tứ duy, vừa là thượng hạ, cũng ngay một điểm này. Còn thấy có khác mà nó ngăn ngại đó, là tại mình nhìn bằng nhục nhãn, mình nhìn bằng cái pháp giới, nhìn trên cái pháp giới mà duyên sanh như quyển, pháp giới hữu vi. Do vậy cho nên là khi mình tu hành mình chết đó mà, dù là tam nguyên ngũ giới sanh trở lại đây cũng không rời mười phương và ba đời, không rời mười phương ba đời. Cho nên cái vấn đề mà mình đòi đi hướng này hướng kia đó, là mình học cái kinh đó là cái kinh kia bằng sơ đẳng của Như Lai. Như Lai nói vô số cái phương tiện của Như Lai, mà chúng ta học kinh mà lơ tơ mơ sơ là chúng ta không biết được đâu, không biết được ý của Như Lai đâu. Thành ra là người Phật tử là cứ tam quy ngũ giới vậy tu, và lẽ tất nhiên là mình vượt hơn cái tam quy ngũ giới là mình tu thập thiện, thì cái sự an lành, cái sự hạnh phúc của mình cao hơn, gọi đó là trời, gọi là thiên thừa, gọi là người trời, là hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc cao hơn. Chứ cũng không cần trời, không phải trời là ở trên, ở cao. Ở trên, ở cao là dựa trên cái pháp giới hữu vi, hiện tượng duyên sanh như quyển mà mình thấy là có trên, có dưới, có qua, có lại, có đông, có tây, có nam, có bắc đấy. Người nằm mộng thấy cái cảnh ở trong mộng, có núi, có non, có sông, có ngoài, vẫn cách biệt, vẫn trở ngại, vẫn khó khăn. Mà cái khó khăn đó là cái khó khăn tại vì người đó đang nằm mộng. Chứ nếu như người đó mà nhìn bằng con mắt, nhận thức bằng cái trí không có mộng, thì những cái mà gọi là trở ngại, khó khăn, xa gần, lớn nhỏ, nặng nhẹ trong mộng không có thật, không còn nữa. Đối với Phật nhãn thì nhìn cái hiện tượng dạng pháp duyên sanh như quyển này, nó giống như là chúng ta đã từng nằm mộng vậy. Nằm mộng thấy muốn chạy qua khỏi chỗ gì đó chạy không được, thấy muốn qua con sông qua không được, thấy muốn leo hòn núi rất là trở ngại khó khăn, hết sức run sợ. Lúc đó thấy mình sợ cái con gì đó nó rượt mình ôm cái cây mà mình muốn leo lên mà mình leo không được, sợ vô cùng, sợ hãi hùng khiếp đảm. Nhưng mà khi mà thật sự nếu mà mình tánh mộng ngay tức khắc là những cái trở ngại đó đều không có. Thế kia đó là mộng. Còn cái cảnh giới này là mình đang sống đây là duyên sanh duyên quyến. Nó là hữu vi. Chữ hữu vi có nghĩa là thế giới duyên sanh. Nó là tưởng. Do tưởng mà cái tưởng liên tục của chúng sanh, mà tưởng rằng là nó là thường. Nó là vô thường mà tưởng nó là thường. Nó là vô ngã mà tưởng nó là ngã. Nó là bất tịnh mà mình tưởng nó là tịnh. Nó là khổ mà mình tưởng nó là vui. Thành ra mình sống điên đảo. Cho nên mình thấy cái thế giới này nó khổ, nó xấu xa. Rồi mình đòi đi hướng này hướng kia hướng nọ, trên hoặc dưới ha. Chớ tu tam nguyên ngũ giới, cứ hưởng cái tam nguyên ngũ giới. Vượt qua tâm nguyên của giới là tu thập thiện nghiệp, hưởng cái phước báo của cõi trời, mà cũng chưa cần phải đòi hỏi ở đâu mà phải rời bỏ cái kiếp con người. Phải học sâu nữa rồi mới biết trời là cái gì, trời ở đâu. Tu thập thiện ở đây nè, mà hưởng cái phước của trời. Nhưng mà phước người và phước của trời thì nó đúng ra là tốt mà chưa tốt. Bởi vì thì cái phước báo của con người với phước báo của trời có an lạc không, chứ không phải là không có. Tu thật sự đúng tam quy ngũ giới thập thiện thì bất đọa địa ngục, bất đọa ngạ quỷ, bất đọa súc sanh, thì mình có hưởng phước báo an lành của con người đó chứ. Thập thiện mình hưởng phước báo của trời đấy chứ. Nhưng mà cái phước báo của cõi trời nó còn bị lộn đi lộn lại, nó theo cái chu kỳ của nó. Cho nên hưởng phước báo cõi trời rồi có khi nó tuột xuống cái phước báo của cõi người. Phước báo cõi người có thể nó tuột xuống cái phước báo của cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục, cõi A-tu-la. Tại vì sao vậy? Tại vì cái trí tuệ của cái người trời, cái trí tuệ đó nó chưa thành tựu được cái trí tuệ ba la mật. Cho nên á, chợt tỉnh rồi chợt mê. Chợt tỉnh và chợt mê trong cái sớ trại tăng có cái câu rất là hay. Có cái câu nó thân la ái giọng cùng niên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng, mũi thiên chân như tùy quyển giọng xả thật tế như nhận không qua, nải hốt giác như hốt mê cánh tự triền như tự phượt, phi thiện nhân như hằng thực khủng giải thoát dĩ vô môn. Ở trong cái dòng mà người và trời á thì nó còn vướng cái gọi là thân la ái giọng. Cái thân ái, thân ái là giềng, là lưới, là dây tơ, là cuộn chỉ, nó trói, nó buộc, nó ràng con người dữ lắm. Nó phát xuất bắt nguồn từ cái thân ái, cái tình thân và cái tình ái. Chúng ta trên cõi đời này nó có hai cái đó khó trị lắm, tình thân và tình ái. Trong kinh ta gọi là thân la ái giọng. Thân và ái là la, là giọng, là giềng, là lưới, là chài, là chì, là tơ vò, là dây luộc. Nó trói, nó quấn con người ghê gớm lắm. Cùng niên bôn tẩu du phong trần, suốt năm chỉ vì thân, vì ái, vì tình thân, vì tình ái, suốt năm mà bôn ba, mà đùa giỡn, mà nhóc nhằn trong cái cõi đời đầy gió bụi. Cùng niên bôn tẩu vô bôn trần, bôn ba bay nhảy cạnh tranh trong cái cõi đời đầy gió bụi. cõi đời gió bụi mà mình không thấy gió bụi, chứ kỳ thật là cõi đời này là đầy gió bụi. Cho nên là hôm đó tôi đọc cái tờ báo đó, cái bà Hillary Clinton đó, bà tổng thống đó, bây giờ người ta dự đoán rằng nếu hiện giờ là bà này mong cầu cho cái ông Bush, tổng thống Bush bây giờ phải làm sao cho ông đắc cử một nhiệm kỳ hai, thì bà mới đủ sẵn sàng cái tư thế mãn 4 năm của ông Bush đắc nhiệm kỳ hai đó, thì bà này đương nhiên là trong cái đảng, cái đảng Dân Chủ, bà là cái người sáng giá, mà coi như đương nhiên là bà được đề cử chứ khỏi cần ứng cử nhọc nhằn theo cái nhận định của những nhà chính trị. Mà nếu như lỡ mà để cái đảng Cộng Hòa của bà mà đắc cử là bà phải trễ tới 8 năm nữa. À, 8 năm với 4 nữa là phần 12 năm bà mới có thể làm tổng thống. Nhưng mà nếu ông Bush bây giờ mà đắc cử luôn nhiệm kỳ 2 thì chỉ còn 4 năm nữa là bà này đương nhiên là được làm tổng thống. Thế thì tôi nghe cái đó tờ báo khen lắm, rồi người ai cũng khen rằng bà này thông minh, trí tuệ, tài giỏi. Tôi nói không có. Học thì nhiều đấy, văn bằng thì cao đó, trí thế gian thì người ta gọi là thông minh có đấy, nhưng mà thật sự dày đặc vô minh. Thân là ái giọng cùng niên bôn tẩu du phong trần, lăn lộn bôi chải để vào trong cái chốn phong trần này để làm cái gì nữa. Đã làm đệ nhất phu nhân là bà tổng thống rồi, bây giờ mà bán nổi cái tác phẩm này là đợt thứ nhất có 4 tiếng đồng hồ mà lấy thì là 8 tỷ là đô la rồi, là 8 triệu thì bao nhiêu đó rồi cho tôi rồi, tôi xài thoải mái, quá dư, xin cho dễ dàng, cho đủ thứ cho. Mà đây mà còn lăn lộn vô đó, mà lăn lộn vô đó rồi sau này mà điều hành, mà đánh những trận, đánh Iraq, đánh Afghanistan của ông Bush này đó, thì thử hỏi chứ tạo bao nhiêu cái nghiệp ác cho đời sau. Mà nếu gặp việc mà không đi đánh giặc thì làm sao làm tổng tư lệnh của một nước quy quyền thế lực giàu có như thế. Cho nên sẽ tạo nghiệp vô số kể. Nếu thông minh nghe thầy Tự Thông này mà học đạo thì 8 cái tỷ đô la nó xài chết bồ tổ không hết. Chứ không biết chừng nào mỗi ngày lái xe hơi ra biển câu cá câu cua mà chơi, rồi đi chơi đi dạo phố vậy, rồi đi lên rừng lên cỏ đội qua hàng vậy, mình nhìn mà ngắm nó an lạc biết mấy. Nhưng mà không có. Cùng niên bôn tẩu du phong trần, đua chen lặn lội vào trong cái chốn gió bụi đó. Thân trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng, nhào lộn ở trên những cái luồng sóng của trần gian. Đấy, làm tổng thống đâu có sức, cái gì cũng phải đưa ra quốc hội, quốc hội thì có đối lập, bàn qua tính lại rồi phủ quyết tới phủ quyết lui, đau khổ biết mấy. Mà nếu làm không xong là mất chức, đau khổ kinh dục nhà. Tại đặt tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp trước, chìm đắm ở trong cái làn sóng của cõi đời này rất là quan hộ. Đó là mũi thiên chân như tùy quyển vọng, xả thực tế như nhận không qua, mê mũi cái chân như, cái chân như cái Phật tánh thanh tịnh giống có ở trên cõi đời này, mà chạy theo cái quyển vọng, cái ảo ảnh của cuộc đời. Cuộc đời này cuối cùng rồi ai được cái gì? Trời, tôi nhìn mấy cái ông bác học mà chiếu cái cảnh gọi là kim tự tháp, 7 cái kỳ quan thế giới, mà nói rao, có những cái thằng cha bác học rồi, nó học nó đổ kỹ sư tiến sĩ này kia nọ, rồi nó dẫn vợ nó vô trong đó ở để mà phục chế mấy cái đầu của con gọi là nhân sư của cái kỳ quan thế giới, cái kim tự tháp. nhìn thấy bằng cái đạo nhãn nó ngu ơi là ngu. Con vợ nào mà gặp cái thằng chồng gàn như vậy thì chết mẹ của con vợ. Vô trong cái vùng cát khô cằn đó mà để phục chế cái đầu của con sư tử của cái kim tự tháp cách đây 3-4 ngàn năm. Thử hỏi chứ ăn cái gì, hưởng cái gì, mà vì cái gì. Vậy mà có những chúng sanh đã làm vậy rồi. Thì những cái kỳ quan mà gọi kỳ quan chứ là tôi nghe qua cái tôi nghe toàn là máu và xương và rên rỉ. Và tôi nhìn cái tháp và cái gọi là kim tự tháp là tôi thấy cũng toàn là đầu lâu và xương sọ không à. Rồi cách đây mấy ngàn năm mà đem cái cục đá, một tảng đá vậy là 1 tấn 2 tấn gì mà dựng lên cho tới thành kim tự tháp mà cái kích thước của nó cỡ vậy, nguyên nga đồ sộ vậy, chạm như vậy, thì bao nhiêu là mồ hôi, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là xương máu, bao nhiêu là đầu lâu. Vậy mà bây giờ mà còn không chịu đập bỏ nó cho nó rồi mà còn đòi phục chế chỗ này chỗ kia nó để làm cái gì. Cho nên nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn đó, ông Phật Thích Ca ông không có nói gì được hết á. Ông nói những cái người như vậy Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Thiệt tình á, tôi nghe mà tôi thương xót vô cùng. Sao mà ngu kỳ cục vậy mà nói ngu nó quánh mình đấy. Mình nói nhỏ nhỏ, mình nói lén thôi. Cái này gọi là nói lén mà không phải nói lén, bởi vì mình đâu có nói xấu ta, mình đâu có giành giật gì của ta đâu. Nhưng mà cái đó là nhìn bằng đạo nhãn đó là nó ngu vô cùng. Học hành đỗ đạt rồi dẫn một bà vợ đi vô đó để làm gì? Để cái con sư tử mà cái đầu mặt người mà vô đó phải kiếm cái thứ đá nào cái tủ cho lâu năm bằng cái đá đó, rồi ngồi đó mới tạc mới đem là hình đồ của uy tín, rồi coi cái con sư tử như vậy thì là nó phục nó kích thước nó làm sao, phục chế lại để ngồi chờ anh tỉa không chết. Bác học như thế, trí thức như thế. Còn tôi nhìn đâu là toàn là đầu lâu và xương máu. Không xương máu làm sao có được cái đó. Chẳng thà là cái Tần Thủy Hoàng nó tham vọng, nó sợ mất nước, cho nên nó đắp cái vạn lý trường thành còn cắt nghĩa được. Dù sao đi nữa là nó tham vọng, nó giữ gìn đất nước, nó còn giữ được cái bình yên, cái trật tự, cái an ninh cho dân để chống hung nô, còn cắt nghĩa được. Chứ những cái thằng vua mà nó là cái thứ gì mà nó chết rồi có một thằng thôi mà bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu người, bao nhiêu triệu lượt công nhân mới làm ra được cái đó. Vậy mà cho tới 3 ngàn năm rồi mà còn phục chế, còn gọi là kỳ quan. Trong khi đó cái bọn trộm cướp nó đã đào hầm, nó vô trọng, nó móc hết vàng bạc đồ quý rồi đem theo đấy. Đồ quý đem theo là đồ của nhân loại chứ đâu phải của thằng vua đó. Mà nó đem nó chôn, nó cất ở dưới. Rồi cuối cùng rồi cũng trả cho 3 cái tên cướp. Nó đào hang, đào hầm, nó đục cái kim tự tháp nó vô nó lấy. Thế thì là lấn quẩn, trong vòng lấn quẩn và rất là đáng tội nghiệp. Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Đấy, tâm trục thế ba, cánh nhật trầm luân du nghiệp chương, mũi thiên chân như tùy quyển vọng. Chân lý cuộc đời quá dễ mà. Chư pháp tùng bát lai thường tự tịch diệt tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay nó đều là vắng lặng, nó đều là thanh tịnh, nó đều là nhẹ nhàng. Mà mình không sống với cái tính tự nhiên của vạn pháp, mình đi chạy theo cái luồng sống của cuộc đời quyển mộng đó. Thành ra mũi thiên chân như tùy quyển vọng, xả thực tế như nhận không qua, bỏ cái an lạc hạnh phúc của thực tế của cõi đời này, của pháp tánh thanh tịnh này, mà đi nhận lấy những cái hư danh, những cái hư ảo vọng, ảo tưởng vậy đó, để được cái gì gọi là khảo cổ. Để biết cái đó bao nhiêu tuổi, cục đá nó bao nhiêu tuổi để làm gì? Rồi nhìn cái phù điêu đó để nó biết là nó chạm trong cách đây là bao nhiêu ngàn năm để làm gì? Nó đã mòn, nó đã hư. Rồi những cái cột là hải đăng ha, cách đây là mấy ngàn năm rồi, bây giờ rớt xuống rồi, đi nhìn, đi moi mấy cục đá lên để mà nghiệm cái thời gian, để cho biết cái tuổi của nó để làm gì. Thành ra tùy theo cái nhìn, tùy theo cái nhận thức của con người mà đoán định cái quả của nó, dựa vào cái nhân của nó, cái hành động của nó mà đoán định biết cái quả của nó, cái tâm trạng của nó có sướng hay là có khổ. Đây, thế thì là kéo lại vấn đề, dựa vào cái nhân tâm quy ngũ giới thì chúng ta an tâm mà làm, mà làm người thôi, miễn lèo lái sao cho mình không phạm cái tâm quy ngũ giới là mình có cái hạnh phúc của con người. Dựa vào cái nhân tu thập thiện của mình mà mình hưởng được cái hạnh phúc của trời. Mà trời không có nghĩa là phải bay cao nhảy xa, phải đi đâu, mà pháp giới này là nhất chân, pháp giới này là bất nhị. Đây, chứ không có cầu gì hết, không có nguyện cái gì hết, không có đi đâu được hết. Mười phương là một. Cho nên sau này rồi các vị học á, hồi nhỏ tôi học tôi không biết, mấy mươi năm tôi còn không tin mà. Bồ Tát ta có ba cái thứ ý sanh thân. Cái từ ý sanh thân có nghĩa là hãy khởi cái niệm. Tôi nói thí dụ như Thiện Tài Đồng Tử mà đi tham vấn Thiện Hữu Tri Thức các bạn. Tới ông Bồ Tát này, ông nói cho một hồi những cái phương pháp tu hành thiền định tam muội của ông vậy. Rồi ông giới thiệu ông qua phương Nam đây, cách hằng hà xa thế giới, có một thế giới đó tên là Tu Di Đảnh gì đó. Ông lại đông hỏi có gì Bồ Tát kêu bằng là nhất thiết thiện quang trang nghiêm. Ông lại đông hỏi đi. Chứ tôi thì tôi có nhiều đó, tôi nói với ông vậy thôi. Thế là ông Thượng Tài ông đi. Ông nghe lời ông đi. Thì đi thì không có nghe nói gì hết. Đi cái đó mà nếu mà đi máy bay là bay cậu rượu rã, cậu cả ngàn chiếc máy bay. Rượu rã cũng chưa tới nữa. Mà sao mà mới đó cái nghe nói Thiên Tài gặp ông kia liền. Gặp ông Bồ Tát kia liền. Thế thì cái chuyện mà nó gọn như vậy đó là để nói lên rằng là pháp giới là nó không có cái trở ngại. Không gian và thời gian nó một là tất cả là một. Vì vậy cho nên có cái từ ý sinh thân, nghĩa là thí dụ như đây mình muốn tới Paris thì tức khắc mình là Paris, Paris là mình. Đó, nó như vậy đó. Bởi vì mình bây giờ mình dựa trên cái thế giới quyển hư này, từ đây nè, cái thế giới duyên sanh quyển này là từ đây qua Paris là nó bao nhiêu ngàn cái số đường không đường chỉ bay, đường không gian. Còn cái pháp giới quyển hư nó không có nữa thì nó có vậy đó, vừa khởi niệm là Paris, Paris là đây, đây là Paris. Đây là Washington DC, Washington DC là đây. Còn mình cách ngại là tại vì sao? Là tại vì mình dựa trên cái thế giới vật chất duyên sanh hư huyễn mà mình cho là thật. Do vậy mình bị trở ngại. Giống như người nằm mộng thấy con rắn rượt sợ thiệt, là tại vì mình còn nằm mộng. Thấy mình muốn chạy qua con sông mà chạy không được, là tại vì mình còn nằm mộng. Chứ mình tỉnh mộng thì con sông đó không có, con rắn rượt mà mình chạy cũng không có, vì nó là mộng. Cảnh giới mà chúng ta ở đây đạo Phật gọi đó là tưởng. Vì vậy cho mình phải khắc phục cái mộng và cái tưởng. Vì mộng tưởng là cái thấy điên đạo. Phải xa lìa cái mộng tưởng, xa lìa cái thấy điên đạo đó thì chúng ta mới có được cứu cánh niết bàn. Cho nên cái, mấy cái chữ đó nó hay vô cùng. Bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Bồ tát y bát nhã ba la mật đa thấy dạng pháp giai không duyên sanh như quyển. Vì thấy được dạng pháp giai không duyên sanh như quyển cho nên tâm không có trở ngại. Vì không trở ngại cho nên xa lìa được mộng, là cái ở trong chỉ bảo không có mà mình tưởng là có. Xa lìa được tưởng là cái mà mình cho là có mà kỳ thực nó rất là giả, nó rất là tạm bợ mong manh. Xa lìa được mộng tưởng là xa lìa được điên đảo. Mình mới thấy được cái chân lý, mới thấy được cái sự thật của chân lý thì mình mới có niết bàn cứu cánh. Đấy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ phải tư duy quán chiếu mới thấy. Thế là tu nhân thừa thiên thừa thì cái quả của mình là nhân thừa thiên thừa, mà cũng không rời cái pháp giới nhất chân. Nên nhớ rằng chúng ta ở pháp giới nhất chân nha. Chúng ta chỉ là sống mòi bong bóng bọt của biển, và cái ngày mà chúng ta chết đó, thì coi như sống mòi bong bóng bọt của biển nó xẹp xuống, nó trở về cái bản thể của biển phẳng lặng như tờ mênh mông kia mà thôi, chứ chẳng có mất đi đâu. Vì vậy cho nên khi nào có gió thổi lên thì cái sóng bọt bong bóng biển kia từ cái thể nước như gương phẳng lặng như tờ diễn sanh trở lại, trở lại ào ạt lô nhô. Nhưng mà nước biển cũng không phải vì vậy mà mới thêm nhiều. Và khi mà sóng bọt ào ạt lô nhô lặng phẳng lặng như tờ, không phải vì vậy mà biển có mất mát đi đâu. Cho nên vấn đề tu hành của chúng ta là khắc phục cái phiền và não vô minh, để cho chúng ta thấy được cái chân lý, sống trong chân lý, rồi an nhiên tự tại trong cuộc sống mà không cần phải đi đâu. Đừng đặt cái vấn đề chết rồi chúng ta phải về đâu. Về đâu là về vậy đó, về nơi cái bản thể. Cái bản thể tịch diệt vốn có của mình, rồi mình duyên sanh ra hiện tượng trở lại. Thế thì bữa nay là đi về đâu quá ha? Để tôi nói về cái hạng người mà tam quyền ngũ giới đi về đâu, rồi đi về đâu của hạng người tu thực hành được thập thiện đi về đâu? Tức là tam nguyên ngũ giới thì đi về nhân thừa cõi người, thập thiện thì đi về cõi trời. Mà đi về đâu là đi là do cái nhân của mình tạo ra, rồi cái quả của mình nhận lấy. Chứ không có đi mà đi đây không có nghĩa là đi xa, không có nghĩa là đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ gì hết, không có đòi đâu hết á. Mà pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Đấy. Thế thì hết giờ rồi, bữa sau này sẽ nói tiếp là sau khi chết sẽ đi về đâu, cho tới cái hàng thanh văn chuyên giác Bồ Tát rồi cũng sẽ đi về đâu. Hoan ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên.